Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà viện chủ cùng quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị đã tranh thủ thời gian. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ sáu, đi làm về, quý vị cũng tranh thủ đến đây để thăm viếng cũng như cùng nhau chia sẻ Phật Pháp. Thì lời đầu tiên xin kính vấn an sức khỏe quý vị, cầu nguyện cho quý vị luôn được an lành. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị, thì thông thường thì đa số thì chúng ta đã từng gặp nhau, dù ở trong băng dĩa hay là hiện thực ở ngoài, thì tất cả cũng đều là cái nhân duyên. Và hôm nay đầy đủ duyên lành, Pháp Hòa trở lại thăm tiểu bang Maryland thành lần thứ nhì, và lần này thì sinh hoạt với quý vị tại chùa Quan Âm. Sư bà viện chủ hoan hỷ cho chúng ta về đây để sinh hoạt với nhau tối hôm nay. Thì thông thường mỗi khi mà chúng ta đi đâu á, chuẩn bị cho một cái chuyến đi, dù là xa hay gần, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một ít hành lý, có phải không? Đi gần thì mình chuẩn bị hành lý gần, đi xa thì mình phải chuẩn bị hành lý xa. Và tùy theo những cái nhu cầu mà chúng ta chuẩn bị những cái dụng cụ để chúng ta xài, chúng ta dùng trong cái chuyến đi của mình. Người nào có bệnh thì phải mang thuốc khá một chút, người nào sợ lạnh thì phải mang áo lạnh, người nào sợ bệnh tiểu đường thì phải có đầy đủ bánh kẹo dọc đường. Nói chung là ai cũng phải chuẩn bị một ít hành lý. Mà ngày xưa thì chúng ta gọi là tư lương. Quý vị có nghe danh từ tư lương đó? Ai cũng phải chuẩn bị cái tư lương cho mình. Thì gì, chữ tư là gì? Chữ tư là hộ trì. Chữ lương là lương thực. Tư lương có nghĩa là những cái lương thực để nó hộ trì, nuôi dưỡng cái thân của mình. Ở đây ai đi đâu cũng phải có tư lương hết á, không có đi đâu mà không có dám không có tư lương. Tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái nhu cầu chuẩn bị của mỗi người, xa gần mà nó có những cái tư lương khác nhau. Thì ở trong đạo Phật, chúng ta tu và chúng ta cũng nghiệm lại coi mình có tư lương gì chưa. Thí dụ như bây giờ người nào mà tu niệm Phật, người nào mà tu niệm Phật cầu vãng sanh, tức là thấy cõi giới ta bà này buồn khổ, khóc nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng, thì người đó phải chuẩn bị tư lương đi tịnh độ. Mà tư lương đi tịnh độ là phải có tín, có niềm tin. Cõi giới Tây Phương có niềm tin với Phật Di Đà, có tin niềm tin với pháp môn, rồi thì từ đó mình mới nguyện mình sanh về cõi đó, rồi mình hành. Thì bây giờ mình ở Việt Nam mà trước, hay là ở trại tị nạn mà muốn qua nước ngoài, thì mình phải có làm sao tư lương đi nước ngoài. Tư lương nước ngoài là gì? phải có sức khỏe đầy đủ, cho nên phải khám sức khỏe, phải không? Rồi khám sức khỏe rồi á thì phải có gì nữa, bên cạnh đó mình phải có người thân bảo lãnh mình, rồi người thân phải có đầy đủ những cái income, à, những cái tài chánh trong ngân hàng thì mới được bảo lãnh. Vì vậy mà mỗi người ai cũng phải có một cái tư lương. Bây giờ mình tu á là mình kiểm lại coi mình có tư lương gì chưa. Mình học Phật bao nhiêu năm rồi, mình nghe Pháp cũng nhiều rồi, mà mình có một cái chút tư lương gì chưa? Hay là mình chỉ nghe nhiều mà đâu nó vào đó hết? Có nhiều khi như vậy. Cho nên mình tu hành là lâu lâu mình phải có thời gian mình lắng xuống để mình nhìn mình. Mình nói ví dụ, thí dụ như bây giờ mình đang lái xe, có một cái anh thanh niên nào đó, anh lái ẩu, anh cắt ngang mình cái, mình có nổi giận lên không? Mình có chửi cái anh đó trong xe không? Thật ra thì anh đó không có nghe, mình nghe, nhưng mà mình theo cái thói thường, cái tập khí của mình là mình chửi cái đã. Như vậy thì mình biết là à, mình còn nóng, tư lương nhẫn nhục mình chưa có. Đó. Rồi thí dụ như bây giờ cái đôi dép của mình tới chùa mình mang, mình mới vừa mang xong mình lên lễ Phật, cái mình bước ra, hồi nãy mình ở trong kia mình quỳ mình lại Phật, mình tha thiết lắm, Nam Mô Di Đà Phật, Phật từ bi gia hộ cho con, thấy không? Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, thấy không? Phật từ bi, Phật từ bi gia hộ cho con. Mà ra người ta mang lộn đôi dép cái mình không từ bi. Mình nói cái chị này, cái anh kia, đó, dép chị đâu, dép anh đâu mà không mang, mang dép tôi. Thí dụ vậy. Thành thử ra đôi khi mình nghiệm lại thì mình cũng thấy là có những cái tư lương mà hình như mình chưa chuẩn bị. Mình có vali sẵn, đồ đạc trong nhà mình có sẵn, nhưng mà mình chưa chuẩn bị cho mình thật sự một cái tư lương. Rồi khi mà mình nghiệm lại, có nhiều khi mình không có chuẩn bị những cái đó đó, thì đến cái lúc mà nó cận kề với cái sự sanh tử thì mình không có gì hết. Thí dụ bây giờ vị nào mà đeo mắt kiến ha, thì đi đâu là nhớ mang theo cái chai xịt kiến, để rồi cái miếng vải để mà lau. Người nào đeo contact lens thì phải có cái hộp để ngâm contact lens, rồi cái nước rửa contact lens. Rồi ngay cả quý cô nữ thì phải có hộp đồ dùng cá nhân để mình ăn xong rồi mình rửa mặt rồi mình sửa sang lại. Nói chung thì ai cũng có tư lương hết. Mấy ông thì phải có cây lược. Đi đâu có dắt cây lược ở làm sao. À, thì như vậy thì mỗi người phải có cái tư lương. Thì người học Phật chúng ta cũng phải có tư lương. Quý vị có hiểu được ý và nói ha? Thì bây giờ mình nghiệm lại coi cuộc đời của mình. Mình làm đệ tử Phật, mình làm Phật tử lâu năm rồi, rồi mình nghiệm lại coi mình có tư lương gì không. Mình nghiệm lại cái mình thấy mình có cái gì, cái mình vui vẻ, mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình cố gắng mình tiến tu. Còn nếu mình không có thì mình phải cố gắng mình làm cho nó có. Đó là tu. Tu là gì? Tu là biết tạo tác. Tạo tác cái tốt. Ngày xưa mình tạo cái dở không à? Tạo cái hờn, cái giận, cái trách móc. Bây giờ mình biết tu rồi, cái bây giờ mình tạo trở lại. Cho nên kêu là tái tạo. Quý vị nhớ không? Tu là sửa, tu là tái tạo. Cái gì nó hư mình phải tái tạo trở lại. Cái gì mà mình đã tạo rồi mà bây giờ nó sụp đổ, mình phải tái tạo, tái kiến thiết trở lại. Ngày xưa mình mới quen nhau, mình gặp nhau mình hạnh phúc lắm, mà sao mình ở nhau đâu chừng 5-10 năm, cái tự nhiên mỗi ngày cái gia đình của mình nó sụp đổ, cái hạnh phúc mình bây giờ mỗi ngày nó mỏi thưa thớt ra. Mình phải kiến thiết trở lại, mình phải tái tạo trở lại. Đó là tu. Vậy cho nên nếu mình kiểm lại mình thấy mình chưa có thì mình ráng mình làm cho có. Còn nếu mà đã có rồi thì phải làm cho phát triển. Đó là siêng năng, đó là tinh tấn. Cho nên nói về tinh tấn, trong đạo Phật có những cái tinh tấn như thế nào? Siêng năng, tạo những gì đã lành, đã tốt, đã thiện làm thêm nữa đi. Làm thêm nữa cho nó xong, cho nó mỗi ngày mỗi phát triển tốt. Mà cái gì chưa có, cố tạo cho nó có. Thì bây giờ cái món tư lương thứ nhất á, mình cần phải nghiệm lại đó. Mà Phật dạy đó, trong kinh luận á, gọi là tiền thế tư lương. Thế nào gọi là tiền thế tư lương? Tiền thế tư lương là tư lương ở đời trước. Nói một cách khác là hành lý ở đời trước. Bây giờ mình nghiệm nha. Đời này mình được cái thân người khỏe mạnh, đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng, thân đầy đủ. Như vậy biết kiếp trước mình có tu không? Có. Đó là mình tư lương tốt đó. Còn nếu mà mình tư lương không tốt, tức là mình sát sanh nhiều, thì đời này mình cũng có thân vậy, nhưng mà đau bệnh tối ngày. Bệnh nặng thì không định bằng, nhưng mà cứ rề rề một lát, như mai nhức đầu, mai chóng mặt, mà đi bác sĩ thì tìm không ra bệnh gì hết. Đó thì bây giờ mình nghiệm lại. Bây giờ trước nhất mình nhận diện cái căn bản nhất là mình có thân người. Biết rằng có thân là khổ, biết rằng có thân là khổ, nhưng ở dưới những cái thân mà bệnh tật trong kiếp khổ này, mình đỡ hơn nhiều. Thấy như vậy tự nhiên mình cũng mừng, mình nói à, mình đời trước cũng có gieo một chút xíu tư lương, tiền thế tư lương. Đời này á, đời trước mình có giữ giới. Thí dụ bây giờ mình giữ cái giới á, không có trộm cắp, thì đời này á, mình được một mài ngược. Bên cạnh không trộm cắp á, mình còn bố thí nữa. Cho nên đời này mình sanh ra, mình được ở một cái quốc độ sung túc. Quý vị thấy mình có phước không? Tiền thế tư lương mới được sanh đây nha, phải không? Ở cõi này ta kêu là Tây Phương, phải không? Phải không? Cõi Tây Phương, mà Tây Phương là phương Tây. Thành thử ra mình có phước, mình được sanh về Tây Phương. Nhưng mà bây giờ mình có chịu cực lạc chưa? Đúng vậy, sanh ở Tây Phương mà biết sống, biết làm, biết giữ, thì đây là đúng là Tây Phương cực lạc. Còn nếu mà mình đã được sanh Tây Phương rồi, mình làm bao nhiêu mình đem nướng hết ở mấy cái sòng thì gì? Tây Phương cực khổ. Cho nên nhiều khi mình được sanh Tây Phương mà cực khổ là cực lạc là do mình chọn. Đúng không? Mình muốn cực lạc thì nó thành ra cực lạc. Có tiền để dành, không có xài phí. Để dành để làm gì? Để mà khi hữu sự mình có xài, hay là người thân ở Việt Nam cần mình có giúp, hay là bản thân gia đình mình có chuyện gì mình xài, gọi là tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Giữ cái hộp giống, giữ cái thức ăn lại để mai mốt đói có ăn, cơ là đói. Tích cốc phòng cơ để dành cơm lúa để mai mốt đói ca đói có ăn. Giống như mà người ta nói năm 2000 tận thế ai cũng đi mua gạo mua nước gì chứa vậy đó. Giờ chuẩn bị 2012 nha. Đó. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại là mình có cái gì? Mình có cái tiền thế tư lương. Đời trước mình cũng gieo phước lành đó, cho nên đời này mình mới sanh được. Mình sanh ở cái đất nước nghèo khổ của Việt Nam, nhưng mà mình lại được cái phước là mình được vãng sanh Tây Phương, mình được tái sanh ở Tây Phương. Có ai mà đi vượt biên mà bảo đảm sống không? Không có ai nghĩ. Thôi bây giờ cứ đánh liều một phen, phải không? À, đi như vậy là nhất sanh thập tử, nhiều bề gian nan. Và qua tới đây rồi, khi mà qua được tới đây rồi đó, thì mình phải làm một cái tư lương thứ hai là phước đức tư lương. Là mình được cái phước đời trước là tiền thế tư lương, cho nên mình mới sanh được ở một cái cõi lành như thế này, cõi tốt đẹp như thế này, để chúng ta tiến thân lập nghiệp. Nhưng mà chúng ta có dư, có của, thì chúng ta phải biết tạo cái tư lương thứ hai là phước đức tư lương. Là để làm gì? Phước đức này là sao? Là phải tu tập. Nếu mình không có tu tập thì mình sẽ thấy cuộc sống của mình rất khổ. Xin thưa đại chúng là cái thời đại văn minh nhiều chừng nào, tân tiến chừng nào, mà nếu chúng ta thiếu tu tập thì chúng ta nhiều khổ đau lắm, nhiều bệnh tật lắm. Bây giờ đó, ăn uống đâu có thiếu gì phải không? Nhưng mà ăn không cẩn thận, ăn không có tu tập là bệnh hoạn. Mà quý vị để ý, bây giờ mà hỏi ra này, 100 cái chết thì hình như là hết 95 cái chết là gì? Ung thư. Đủ kiểu ung thư hết. Rồi bây giờ mình thấy là khi mà mình qua tới đây rồi á, văn minh nhiều nào, bây giờ người ta chế đủ thứ những cái trò chơi cho con nít hết, thì bắt đầu nó chơi, nó chìm ở trong đó, nó nhiễm ở trong đó. Cho nên rồi á, mình có được cái tiền thế tư lương, nhưng mà mình lại không có tạo cái phước đức tư lương. Cho nên mình phải, nếu mình có dư, mình nên nghĩ tới những người nghèo khó. Thật sự ra ở đây mình đi làm, có thể mỗi ngày mình kiếm được 100 đồng, nhưng mà 100 đồng đó có thể là bằng ở những đất nước nghèo, phải không? Người ta kiếm cả tháng, 2 tháng mới có được nhiêu đó. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, đi vô những quán cơm chay thì gặp những anh mà làm ở trong đó. Pháp Hòa hỏi mấy anh làm trong này là lương sao. Mấy ảnh nói là mỗi tháng lương được 20 đô là khá đó, nhà hàng sang đó, tháng được 20 đồng mà không có tiền tip. Ở đây mà ngoài cái tiền mình đi làm nhà hàng, mà nếu mà ngoài cái tiền lương mình là mình còn được chia tip nữa, tương quê không? Ở bên đó không có. Mà quý vị mà qua Ấn Độ, quý vị mới thấy có những em nó mới có 14, 15 tuổi thôi mà nó phải đeo theo những chiếc xe bus, nó đi theo những cái tour khách du lịch á, để nó làm gì? Nó khiêng hành lý cho người ta. Mà 14, 15 tuổi thôi. Có là đi mấy lần, lần nào cũng gặp mấy em 17 tuổi có, 16 tuổi có. Hỏi sao không đi học, nó nói nghèo quá, gia đình nghèo, anh em đông, không có đủ sống, phải đi làm nghề này. Mà ban đêm mà mình đi, là mình lên khách sạn rồi á, mình đi bước xuống là mình rớt nước mắt. Là mình thấy nó săn quần săn áo lên, là nó lau, nó rửa hết cả chiếc xe bus đó. Mà Pháp Hòa thấy như vậy, Pháp Hòa muốn đi phụ nó không có cho. Tại vì theo cái luật của cái người Ấn Độ là người nào mà ở cái dạng cao hơn là mấy người đó giống như là những người nô lệ, những người làm công không có được, chủ la rầy mà có khi đuổi nữa. Bị ở Ấn Độ họ sống theo giai cấp. Ấn Độ là sống theo giai cấp. Người nào nghèo là phải chịu phận nghèo, không có được ngó lên. Mà thời xưa đó, mà chỉ cần ngước lên mà nhìn thấy một cái người nhà giàu, một ông vua là bóc mắt. Hay là bây giờ cũng vậy, cái đứa nghèo mà nó đi ngang mà nó lỡ nó đụng cái đứa giàu là đứa giàu có quyền lột giày đánh nó, phải không? Cho nên mình phải biết rằng mình có cái tiền thế tư lương, cho nên mình mới được sanh sống ở những đất nước tân tiến tốt đẹp. Nhưng mình ở đây rồi thì mình phải biết tạo tác những cái nhân lành, là bố thí giúp người, để chúng ta có được cái gì? Để chúng ta có được cái phước đức tư lương.
Mà cái phước đức tư lương á, ở trong này có hai chữ phước và đức. Mà Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại, nói đi nói lại hoài hai chữ phước đức đó. Mình giúp người ta là phước, nhưng mình giúp như thế nào để cái người nhận cái phước, cái sự giúp đỡ của mình mà người ta không khổ, không buồn, không tủi, đó là đức. Vì cái đức này á, là từ cái hạnh kiểm, từ cái ngôn từ, từ cái hành xử, từ cái suy tư của mình mà nó có đức. Còn cái phước á, là chỉ mới có những cái hiện vật bên ngoài mình tặng, mình cho thôi. Ví dụ như mình mua cho người nghèo một cái áo, mình cũng biết là người ta nghèo thì người ta cũng tủi thân, mặc cảm, cho nên mình mua cái áo mà mình biết tặng cho người ta mà để người ta nhận như một món quà của cái tâm tình mình nghĩ với người ta, mà đừng cảm, đừng có tạo cho người ta có cái cảm giác là mình là người thi ơn bố thí, người ta là cái người nghèo khổ phải nhận cái áo đó của mình, thì được như vậy là cái đức. Còn cái áo mình cho nó mới có phước thôi. Quý vị thấy được hai chỗ phước với đức không? Cái hạnh kiểm của mình, cái hạnh lành của mình là đức, còn những cái gì mình chúng ta cho là mới có phước thôi. Ví dụ như giờ quý vị tặng cho ai đó một chậu hoa, rồi cái mình mới đi đấy, trời tôi thấy cái người đó đòi hoài, thôi tôi cho phước cho rồi chứ không thôi theo tôi hoài, hỏi hoài mệt. Thì mình như vậy thì mình có cái phước mà mình thiếu cái đức. Rồi bây giờ mình đi tới đâu đó mình xài mà mình không có tiết kiệm, mình không có xài, mình lấy vừa đủ xài, chứ mình đừng có nghĩ là cái này free, cái này của công cộng, mình cứ xài thoải mái. Xài như vậy đó, nó vừa tổn phước mà nó vừa tổn đức. Xin thưa quý vị là nhiều khi á, trong đời sống mà nó sung túc quá, đôi khi mình quên. Mình đi vô những cái chỗ công cộng mình xài, đôi khi mình quên đi. Ví dụ giờ mình mở nước ra mình xài, rửa tay xong mình lấy giấy là vừa đủ xài. Đừng có nghĩ là cái giấy đó là công cộng mà mình kéo cả cùi ra mình xài như vậy. Nó tổn cái phước. Mà vì sao nó tổn cái phước? Là bởi vì người khi mà một cái miếng giấy mà xài ra là cây rừng nó phải bị lốn. Mà cây rừng bị lốn á, là môi trường sinh sống của con người này nó bị ô nhiễm. Vậy thì chúng ta tạo cái nhân đó thì mình cũng hưởng cái quả đó. Bây giờ cái khu này mà nó bị ô nhiễm thì mình cũng hít thở lắm chứ ai đâu, cho mình cũng bị tổn vậy. Cho nên về cái tư lương á, mình đều nghĩ là mình phải chuẩn bị cho mình một cao tràng, một xương chuỗi, một bộ đồ dưỡng già, rồi mình chuẩn bị hết chứ mình dặn con cái này là tương lương của má, cái đó là mới có vật chất thôi. Nhưng mà nó có một cái tương lương mà mình cần phải để tâm, đó là phước đức. Mà cái đời sống sung túc nhiều chừng nào thì đôi khi mình lại quên. Cho nên thỉnh thoảng mình phải tụng kinh đó, mình phải niệm Phật đó, mình phải ngồi thiền đó, mình phải đọc sách đó, mình phải nghe pháp đó. Để làm gì? Để cái đó nhắc cho mình đừng có quên cái phước đức. Mình có sung túc thì mình phải nhớ tới những lúc mình cơ cực. Cách đây 3 ngày có một chú tiểu về ăn cơm với Pháp Hòa. Chú ăn đâu được nửa chừng cái chú hơi ngưng. Cái Pháp Hòa nhìn chú, cái chú mới nói: con biết làm sao, bữa nay con ngán cơm quá, mấy ngày nay con ăn cơm đúng không? Thì Pháp Hòa mới nói với chú á: con có biết không, khi thầy cũng giống con vậy đó, có đôi khi thầy ngán cơm dữ lắm. Tại vì mình ăn nhiều quá rồi, bây giờ cái gì thấy cũng sợ. Nhưng mà có một cách, thầy thiền, thầy nghĩ tới mà tự nhiên thầy ăn ngon lành, là thầy nghĩ tới những người nghèo không có ăn. Thầy nghĩ tới những ngày thầy ở Việt Nam mà thầy ăn cơm lộn với khoai đó. Nghĩa là cầm củ khoai lên là củ khoai dính được vài hạt cơm thôi. Quý vị nào sống ở đó thời đó là biết không, mình kêu là ăn cơm lộn. Mà mình nghĩ được những cái ngày đó là ăn ngon. Thì Pháp Hòa mới nói sư ông á, cũng kể cho thầy nghe là khi sư ông ngán cơm á, thì sư ông nghĩ tới những ngày ở trại tị nạn. Sư ông ở trại tị nạn 4 năm, ở trại tị nạn Thái Lan 4 năm trường. Mà thầy kể là quý vị biết nắm đông cô đó, ở nước ngoài mà lâu lâu quý thầy từ nước ngoài mà đi đổ về trại tị nạn và thăm đó, đem một bịch nấm đông cô mà vô chơi chùa xài đó, quý vị biết thầy kể là để cái đống lông cô vô trong nước rửa một cái ha, không dám rửa lâu nha, rửa sơ thôi mà cái nước không dám đổ vì sợ nó mất mùi đem đi nấu canh. Cho nên khi mà mình có một cái phước rồi thì đôi khi mình lại sống trong cái sung túc đó thì mình lại quên, và mình có những cái hành xử từ lời nói, từ hành động cho đến những cái sự việc sinh hoạt chi xài của mình nó bị tổn giảm. Không phải là mình cố tình, nhưng mà bởi vì chúng ta là những người sống thường theo cái tập quán, những cái vương tập mà nó lôi mình. Quý vị biết cái trong kinh cũng kể nhiều câu chuyện, có những vị thầy phát cái nguyện lớn sanh về cõi này để độ sanh, vậy là nhờ cái phước đó cho nên sanh vào những cái gia đình giàu có, mà ở trong cảnh giàu có cái quên cái chí nguyện mình trở lại để làm gì. Cho nên là thỉnh thoảng cái gặp các vị mà người ta, nhưng mà cái cơ duyên tu hành nó còn, cái hạnh nguyện nó còn, cho nên được đầy đủ duyên lành gặp những bậc cao đức khai thị. Ở trong kinh kể là Gia Du Đà La, có những lúc mà thái tử Sĩ Đạt Ta bố thí mà Gia Du Đà La bực luôn, bực bội là gì, ổng cho quá trời, thì thái tử mới nhắc cái này ái khanh, em không có nhớ là nhiều đời nhiều kiếp ta đã từng là những người bạn với nhau, và em nguyện làm vợ ta và luôn luôn đứng sau lưng ta, ủng hộ ta làm những cái việc lành sao. Nhắc vậy thì Gia Du Đà La với nhau. Cho nên lời này không phải là mình cố tâm, nhưng mà bởi vì chúng ta thường sống theo cái quen như vậy. Ví dụ giờ ở đây mình sống lúc nào cũng có điện phải không? Chứ mình thấy thoải mái lắm. Hôm nào mà nó cúp điện thì nửa tiếng đồng hồ thôi, quý vị sẽ cảm thấy khó chịu cỡ nào. Mà trong khi đó hồi mình ở Việt Nam cứ cúp điện ngày, cháy điện ngày, tỉnh quen. Cho nên những lúc cuộc sống nó có những cái thăng cái trầm như vậy á, thì nhiều khi nó lại là cũng là một cái phương tiện tốt để nhắc nhở mình tiết kiệm hoặc cái tiết chế cái sự sống. Còn nhiều khi nó sung túc quá thì chúng ta lại quên. Cho nên Phật tổ mới dạy cho mình đừng có quên nghe. Có tiền thế tư lương, có phước đức tư lương. Quý vị thấy quý ngài thương mình không? Nhiều khi mình sống cảnh sung túc quý ngài biết. Vì vậy cho nên tại sao mà Đức Phật gọi người nào sanh ở cõi trời khó tu, tại vì vui quá quên tu. Sanh về cõi trời đâu sức. Mà nếu mà ai mà sanh trong cõi trời đâu sức nội viện á, là gặp Phật Di Lặc mỗi ngày, ngày thuyết pháp nhắc nhở cho tu. Người nào mà sanh ngoại viện là ăn chơi không, ngày nào cũng có bạc ti hết à, ngày nào cũng có concert, ngày nào cũng có ca sĩ tới hát hết. Wow. Cho nên ở đây thỉnh thoảng quảng cáo đại nhạc hội, ca sĩ này ca sĩ kêu hát, mà lâu lâu chùa phải tổ chức đại nhạc hội chùa để mình đi nghe, nghe chứ đúng không, nghe chùa cho nó chai bớt. Quý vị hiểu ý là nói vậy đó. Cho nên mình tội chùa tổ chức cơm chai nghi quỷ, là tổ chức những cái bữa tiệc mà hay bữa nhạc trong Phật giáo đó cũng là một cái cột cho mình vui. Nhưng mà vui trong cái gì? Vui trong cái đạo vị, cho mình enjoy, enjoy trong cái đạo vị. Cho nên mình có hai Đức Phật. Đức Phật Dược Sư á, là hạnh nguyện của ngài là biết chúng sanh còn những người nào còn ham thích cái vui sướng của thế gian, ngài dạy cho cái cách tu như thế nào để có được những phước báo thế gian. Còn Bà Di Đà đó, ngài phát cái nguyện là ai mà chán cảnh này muốn sanh về cõi khác, ngài có cái cách ngài đưa đi. Cho nên quý vị đừng lo, mình tu theo Phật là sướng lắm. Muốn ở thế gian có Phật Diệu Sư độ, đâu qua Tây Phương Cực Lạc có Đức Di Đà, còn lơ tơ mơ cõi này khổ có Đức Quan Âm, réo ngài biết đâu. Mà tu mà vuông vặt, tu mà rớt đài nữa xuống địa ngục có Địa Tạng các ngài tránh hết. các ngài là chia cái như ca với nhau trấn hết, phải không? Chỗ nào có các ngài hết, mình thấy cái hạnh nguyện của các ngài. Cho quý vị mới thấy là tiền thế tư lương, phước đức tư lương. Vậy quý vị thấy được cái phước đức tư lương không? Mình phải chuẩn bị cái đó. Chuẩn bị bằng cách nào? Phát nguyện mỗi một năm con sẽ trích cái tiền lương ra 100, 200 gì đó, gửi về Việt Nam làm từ thiện, gửi về những nước nghèo làm từ thiện, cho người nghèo, cho người già, cho trẻ em mồ côi, cho người tàn tật, đủ thứ chỗ để mình cho. Mình không có khả năng nhiều, phải không? Mình cho theo cái khả năng của mình, nhưng mà bởi vì chúng ta có phát tâm cho, một đồng mình cho ra còn đỡ hơn mình giữ. Mà quý vị biết mình cho không mất, nó chỉ mất, nó tạm mất cái tiền của bây giờ, nhưng mà cái phước đức đó nó còn. Cho nên ông Mạnh Thường Quân á, tên ổng không phải là Mạnh Thường Quân, tên ổng là Mạnh Thường Quân. Rồi thì ổng có một người làm, ổng kêu bữa nay đi gom nợ cho ổng, rồi đi mua lấy cái tiền nợ, đi mua đồ về. Cái người làm qua bên cái nước, cái xóm kế bên kêu hết, ai là những người thiếu nợ Mạnh Thường Quân đem giấy nợ ra đây hết. Ta nghe vậy ta mang ra trong bắt cái lò lửa. Ông nói bữa nay Mạnh Thường Quân nói ai mà mang nợ Mạnh Thường Quân á thì làm ơn đem cái giấy nợ thì dùng hết vô trong cái lò lửa này đốt cho tôi. Bị Mạnh Thường Quân biểu vậy, trời ơi, người mang nợ nghe xui quá, sướng quá, bỏ hết vô trong đó đốt, đi tay không về. Huệ Mạnh Thường Quân cũng hỏi bữa nay ông ơi, ông đi thâu nợ được cho tôi rồi ông mua được cái gì? Ông chủ, bữa nay tôi qua cái làng kế bên, tôi kêu hết tất cả những người nào mà thiếu nợ của ông chủ á, đem giấy nợ ra đốt hết. Ông nổi giận đùng đùng lên, rồi tiền đâu mua cái gì vậy cho ta? Dạ, tôi có mua được một thứ mà tiền mua không có được, đó là mua cái nhân nghĩa. Ông Mạnh Thường Quân ông nghe xong ông muốn khen cái người làng giỏi quá. Vì đốt hết giấy nợ là xóa nợ, mà người ta xóa nợ thì cái ơn người ta nghiêng lòng, cho nên tiền đâu có mua được cái đó. Tôi có mua được cho ông một món mà tiền của mua không được, đó là cái nhân nghĩa. Thời gian sau loạn lạc, Mạnh Thường Quân chạy loạn qua cái làng kế bên. Người ta hỏi ra biết ông này là Mạnh Thường Quân. Ông ở đó suốt mấy tháng chống lại gì, trốn giặc mà không đói bữa nào hết. Vì người nào ta cũng đào cho củ khoai, củ mì, chén cháo, ly nước. Ông đâu có nghèo bữa nào đâu, ông đâu có đói bữa nào đâu. Không cần giữ mà lúc nào cũng có ăn. Pháp Hòa, thưa quý vị là ví dụ như Pháp Hòa qua đây, tư lương của Pháp Hòa là đem cái tập chép tay của mình, coi mình phải nói cái gì, ngộ y xong chửi gì ha, khỏi cần mang thức ăn. Đi tới đâu cũng được ăn bụng. Thì bây giờ mình đi qua hai cái tư lương rồi, mình có của, mình được cái phước, mình có được cái tiền thế tư lương cho mình sanh sống ở đất nước tốt, hoàn cảnh tốt. Ví dụ như giờ quý vị mà qua đây, quý vị cũng có phước, thấy không? Thành ở tiểu bang này thời tiết tốt, nói là lạnh chứ sao so với Canada thì ăn thua gì. Hồi chiều mấy cô nói trời bữa nay thầy xui quá, thầy qua đây nhằm ngày lạnh. Cô nói trời ơi lạnh gì, bữa nay đây trời ấm tốt và lạnh gì. Nhưng phải không, cho nên là mình ở một cái góc độ thời tiết hài hòa. Nhưng bây giờ mình gọi được rồi, mình có ăn nè, có mặc nè, tốt lắm. Thậm chí người nào mà không có việc làm thì người ta cũng giúp đỡ cho mình, dù không díu giả nhưng mà không đến nỗi nghèo đói. Cái điều thứ ba mình cần chuẩn bị đó là trí tuệ tư lương. Cái trí tuệ á là cái sự sáng suốt, sự hiểu biết rõ ràng, tường tận. Mà trí tuệ thường thường nó khác hơn cái học thức. thì cái học thức á là do mình học mà mới có, còn trí tuệ là do mình tu. Trí tuệ là những cái huân tập do mình tu mới có, chứ bình thường không có. Cho nên là cái người mà có trí tuệ á, là cái người sống có an lạc, sống có vững chãi, sống có thảnh thơi, sống có nhẹ nhàng, sống có không có chấp trước. Bởi vì người ta có trí tuệ, người ta tư duy cái gì cần buông, cái gì cần bỏ và cái gì không cần quan tâm. Mình lấy ví dụ như bây giờ mình đi chùa để làm cái gì? Mình lấy đi chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp. À, mình nói vậy là công quả. Nhưng mà mình cũng tụng kinh, mình cũng nghe pháp, mình cũng làm công quả. Nhưng mà mình sau một cái ngày đó đi về, cái mình ôm một khối phiền não, là tại vì mình vô tụng kinh đó, trở ra cái mất cái giác. Rồi mình vô tụng kinh cái mình định làm công quả, cái làm xong rồi cái thì người ta dành công với mình hay thế này thế kia, cũng tụng kinh, cũng nghe pháp, cũng làm công quả vậy, nhưng mà mình không có cái tư, không có cái trí tuệ để mình nhìn làm ngày hôm nay mình đi chùa thật sự để làm cái gì, để đem một cái cục phiền não trở về nhà, hay là để mang một cái sự an lạc thanh tịnh cho thân tâm mình về nhà. Mình người trí phải có cái đó. Người trí là tư duy. Mình uống rượu, nói rằng uống không sai, đâu có sai, nhưng mà nó đâu có chết liền đâu. Mà rượu vô rồi thì nó làm cái gì? Nó giảm cái trí tuệ dần dần. Một điếu thuốc ăn có gì, nhưng mà ngàn điếu thuốc mới biết. Có ai hút lần ngàn điếu đâu, lần có một điếu à. Đó, cứ lần điếu nó giả đâu có hút nhiều, lần điếu à. Một lần một điếu thì lâu ngày nhiều điếu thì bắt đầu tim gan gì ruột cháy vân vân. Người có trí phải nhận ra rằng có những cái nhỏ, nhỏ mà mình làm hoài nó thành ra cái lớn. Cho nên á, đừng có khinh cái điều phước nhỏ mà đừng không làm, cứ làm, vì phước nhỏ lâu ngày thành phước lớn. Đừng khinh một cái điều ác nhỏ mà cứ làm, bởi vì cái ác nhỏ lâu ngày cứ làm hoài thành cái ác lớn. Thí dụ nha, mình giận á, mình đánh người ta một cái, cứ mỗi một cơn giận của mình là mình đánh một cái, thì cứ lâu ngày đó cái cơn giận đó nó được nung nấu, nó được bồi đắp, và mình trở thành ra một người thô, mà thậm chí mình hành hung trong khi mình giận, mà mình cũng không có kềm chế được, không có giữ vững được người. Cho nên á, cái gì cũng vậy, tất cả là do chúng ta huân tập mỗi ngày. Mình huân cái tốt thì nó thành ra tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị nào mà nghe băng của Pháp Hòa hoài, thế nào là quý vị cũng làm một hai câu. Có nhiều Phật tử Phong qua Canada bắt Phong lên, ai đi là Phật, thầy khỏe không? Thế hỏi ngược lại chứ, thầy biết câu đó của ai không? Tại vì quý vị đó nói là Pháp Hòa có cái thật là mỗi lần lên nói chuyện, cái câu đầu tiên hỏi là hôm nay quý vị có khỏe không? Thì có anh em ở Việt Nam nó còn là nói thầy biết con thích thầy chỗ nào không, hỏi gì nên thầy hay nói thành thử cho nên mà ngay cả mình nói mà cũng không có nhớ, vì nó thành cái thói quen mình nói mình không có nhớ, nhìn cái người nghe là nhớ. Mình mà đi chùa mình cứ A Di Đà Phật hoài, cái lâu ngày cái A Di Đà Phật đó đi vô trong cái tâm thức của mình, ta kêu là khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt là khắc vô xương, ghi vô lòng. Còn bây giờ á, kinh Phật triệu triệu chữ, là Pháp Hòa nãy đi ngang vườn đây, Pháp Hòa thấy mấy con thơ hay lắm, cái gì mà bông hoa con trồng hôm nay xin cúng dường Như Lai gì đó, biết bao nhiêu câu mình không khắc cốt ghi tâm, mà người ta nói một câu thôi, thoáng qua thôi, nhiều khi nói mình nghe thoáng thôi đó mà mình nhớ kỹ á, mình về kể cho người khác nghe, mình còn nói chị yên tâm đi, tôi bảo đảm là tôi nghe đúng. Nguy hiểm. Cho dù mà có nghe đúng, mà cái lời nói nghe đúng đó nó không lợi ích cho thân tâm thì nó cũng trở thành ra vô dụng, không tốt. Cho nên mình người có trí là phải lượm những cái gì hay bỏ vào túi. Ở trong chùa Nam Phổ Chiếu hồi nãy mà đi vòng vòng biết bao nhiêu câu hay để mà mình phải lượm mình bỏ vào túi. Ví dụ như mình lượm cái câu đỡ đỡ xài chơi, sống không giận không hờn không trách, sống mỉm cười đi thử thách chân gian, sống mà vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống hỷ xả cho một ngày đáng sống. Trời, mấy câu đó lượm bỏ túi. Lâu lâu lấy xài chơi. Giống như đi đâu cũng có cái bóp, có cái thẻ credit card bằng lái xe rồi vậy. Mình cũng phải có cái tư lương để trong túi, để trong tâm tư của mình. Mà tư lương đó là gì? Là những cái lời của kinh của Phật dạy, những cái lời mà chư tổ dạy. Biết bao nhiêu những cái câu hay ở trong kinh sách mà mình không nhớ, cứ nhớ thì không có lỗ đã đâu hết. Mình mà có thuộc được những câu đó, nó trở thành ra trí tuệ tư lương. Trí tuệ tư lương là bởi vì lúc nào trong tâm tư mình á, đúng chuyện là nó đều nhảy ra những cái câu đó để nó giúp đỡ cho mình an tịnh thân tâm. Mỗi bước chân đi về tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Đây, mình đi vô shopping ha, thấy cái món đó rẻ, đẹp mà chưa cần, nhưng mà tại vì nó rẻ, mua đi, không mua tội chết. Nhưng mà mình nhớ cái câu thứ hai, câu kinh này nè: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Con mắt là cái căn, nhìn thấy cái cảnh là trần. Khi sáu căn, khi mắt căn mà tiếp xúc với mắt trần mà mình không thích thì không cần mua để nó chặt đất. Mà mình lại huân tập cái đó nhiều, tốt lắm. Ví dụ bây giờ nha, người ta thử nha, Paris bên này là thử trí của mọi người, thử cái sự nhạy bén và nhớ dai. Cháu ơi, cháu cho chú biết thì Paris bên này 89 chủ đề gì, nói cái một. Lâu lâu thử vậy, quý vị có coi cái đó không? Vậy mà mình chưa hề mình thử nè. Cái quyển kinh Nhật Tụng có bao nhiêu kinh trong đó? Cái kinh mình thường tụng mỗi ngày nằm ở trang số mấy? Tuần nào chủ nhật lên chùa tụng cũng như đó mà trang số mấy không nhớ. Bữa nào vô ngồi cũng phải trang số mấy thầy? Trời đất ơi, không có chắc. Nhưng mà điểm ra, điểm để làm gì? Điểm để mình thấy là mình hàng ngày mình tiếp xúc cái gì. Ngày nào cũng vừa dở những kinh, tuần nào cũng lên chùa tụng như kinh mà số trang không nhớ. Phải khi mà nói kinh cuốn họ trang 30 rồi hỏi có tụng Pháp Hoa chưa, nói dạ tụng Pháp Hoa mấy phẩm, dạ 28 phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm gì? Phẩm thứ nhất phẩm tựa. Phẩm cuối là phẩm gì? Phẩm phổ hiền khuyến pháp, ví dụ vậy. Hỏi phẩm 25 là gì? Phẩm phổ môn. Đó, mấy cái đó cứ nhớ, lỗ lã đâu. Trí tuệ tư lương. Năm mươi mấy bài kệ học cho thuộc. Bây giờ mà khỏi cần thuộc 50 nha, thuộc chừng 30 thôi đủ ăn. Mỗi lần cầm đi nước lên, chén trà trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ ở đây. Mỗi lần cầm cái chậu nước tứ hoa, Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mình với đất có phải một không? Kỳ trong người gửi đất không gì đó. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Trước khi mình thỉnh cái tiếng chuông, cầm dùi chuông lên, ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ai làm cái nghề sát băng giảng, hút thuốc cho ta đấy, hỏi chị thích nghe băng gì, đi chùa thấy chị nó nóng, rồi về là hút thuốc một thang liền, để tôi nghe, tôi cho cái chị này nghe thầy này giảng. Đối trị cơn giận đang là hay lắm, chị này nghe rồi là bảo đảm chị bớt giận đó, mình hút thuốc cho tay gì nữa. Trước khi mình sang được cuộc văn đó, tự mình nguyện nghe, để cái văn đó vô sang, đọc thầm hai câu: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mỗi một lần cầm một cái CD lên cho người ta, đưa cho người ta nghe, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Học thuộc mấy cái đó, an lạc vô cùng, trí tuệ càng ngày càng nhiều. Tại sao trí tuệ, đúng không? Tại vì có cái good memory, có cái trí nhớ tốt. Mà thay vì mình nhớ những cái không có tốt, nó làm cho mình khổ, cứ nhớ tới là khổ mà cứ nhớ. Nhiều khi con cái lỡ nói một câu nặng mình, thôi mình làm cha làm mẹ cũng nghĩ xả cho rồi, mình nhớ mình cũng khổ, mỗi lần nhắc tới nó cũng buồn, nhớ làm chi câu đó cho nó khổ. Con cái nó cũng không vui mà mình cứ nhớ. Rồi mỗi lần ăn cơm nha, múc cơm lên cũng có bài kệ, làm gì cũng có bài kệ hết trơn, nhớ mấy cái đó. 50 mấy bài mà quý vị nhớ chừng 30 bài thôi là bảo đảm đủ sống, đủ sống một ngày có ăn làm. Còn thử mà kiểm ra một ngày bao nhiêu tiếng, ngủ hết mấy tiếng rồi, lo chạy luôn chạy đáo nấu ăn hết mấy tiếng rồi, ngồi trên xe mà kẹt xe ngày thứ sáu là hết mấy tiếng rồi. Mà nếu mà ngồi trên xe mà kẹt xe mà nghe cuồng băng giảng đó, nó lợi lạc lắm. Chứ biết sao đúng không? Ngồi nghe đi, mình quên cái bực bội mà mình phải chờ xe. Có nhiều lúc đó mình đang lái xe vậy nè, nghe băng giảng hay quá, cái tới chỗ rồi mà cái chỗ này hấp dẫn quá, nhiều khi đậu tại chỗ nghe hồi mới vô, có phải không? Thì bây giờ có kẹt xe thì cứ thoải mái ngồi xe nghe băng, trí tuệ tươi được. Rồi bây giờ gom ba cái này lại, mình gom cái tiền thế tư lương, phước đức tư lương, trí tuệ tư lương, gom ba cái này lại, cái nó thành ra một cái gọi là thiện tiền tư lương. Thiện tiền là gì? Ngay lời này. Nhưng mà cái tư lương mà mình có bây giờ, mình cũng an vui mà không có chấp. Hồi chiều có bà nói chuyện với cô Phật tử, thì khi mà mới ngồi đến kể là mình cũng có công ăn việc làm, mình cũng gia đình mình cũng có sung túc, rồi tới một lúc nào rồi mình bỏ, thì cô bà mới nói là nhiều khi mình bỏ như vậy để mình có cơ hội để mình nhìn lại, mình có cơ hội mình quán chiếu về cái không với cái có. Cuộc đời này mình cũng có nhiều thứ, nhưng mà bù lại thì mình cũng mất nhiều thứ. Rồi khi cái có nó mất rồi mình mới thấy chứ mình không có chắc. Mình ôm chặt nó thì đôi khi mình đau khổ, mà mình thấy nó có cái sự thay đổi, mà nhiều khi cái thay đổi nó lại là cái tốt. Chẳng hạn như mình trồng cái cây bông vạn thọ này, nếu mà 3 tháng trước cái cây này nó không đẹp và nó không cao được rồi đâu, nhờ có cái sự vô thường thay đổi, cho nên từ một cái cây bông vạn thọ nhỏ, 3 tháng sau sự thay đổi nó có được cây bông vạn thọ đẹp tốt. Chứ cái vô thường chưa hẳn là cái xấu, mà nhiều khi nhìn cái vô thường để chúng ta biết sống và chúng ta chấp nhận và chúng ta biết cảm nhận niệm ơn cái vô thường. Ví dụ mình khổ mà không có vô thường thì khổ hoài sao? Nhờ có vô thường thay đổi cho nên cái khổ mình nó đi qua, cái niềm vui nó lại tới. Cho nên hiện tiền tương đương là ngay trong đời này. Mình nghĩ lại coi mình có trí tuệ tương đương không? Mình có phước đức tương đương không? Mình có tiền thế tương đương không? Mà nếu có được ba cái đấy mình đã chà ơi, mình mừng quá, mình hiện tiền đầy đủ bốn tương đương. Và tự mới nhắc mình có mà phải biết tu tập. Không biết đời trước nhiều cái nhân lành gì mà đời này sanh ra cũng dễ coi. Biết là đời trước chắc cũng thường khen người, ít có chê ai. Nhờ chổng chê khen không cho nên đời này mình đẹp. Đời này mình thấy cái sự ăn mặc của mình không thiếu. Biết đời trước mình phải cho người khác những cái sự ấm no. Đời này mình đi vô đâu, mình làm gì, mình học cái gì cũng được gặp những người tốt, nâng đỡ, giúp đỡ, chỉ dẫn cho mình tương tự. Biết đời trước mình thường chỉ dẫn cho người. Biết vậy cho nên đời này mình được vậy. Thì có cái biết đừng có giấu gì, chỉ đi tạo tiếp. Tạo nữa mới có nữa chứ. Mua trái mít về lột mít ăn, sơ mít xào, hột mít lột, còn gì nữa. Lột hết thôi, trừ vài hột trồng đừng có mít nữa. Cho nên cái trái mít đó, tiếng Phạn là trái chắc, tiếng Phạn là chắc. Còn cái trái mít nó đa dụng. Trái mít đa dụng là gỗ mít xài được, lá mít xài được, hột mít ăn được, muối mít ăn được. Và nó giúp đỡ cho giới tăng lữ thời Ấn Độ đó là nhiều trong cái việc nhuộm y. Cho nên quý thầy bị gì ngày xưa là cái mít, mũ mít là làm keo dán. Đó thì người ta mới kêu, quý thầy Ấn Độ mới kêu cây mít là cây Paramita. Paramita là gì? Paramita là bố thí ba la mật. Paramita là ba la mật. Rồi khi cái trái này, cái trái mít từ Ấn Độ nó sang ra tới Việt Nam á, thì nghe Paramita cái mình thấy nó dài quá, mình kêu Paramit, mít, người biết nó thành chữ mít, mít. Cho đến Ấn Độ là Paramita. Rồi bây giờ mình người Việt là mình thích cắt đầu gọt đuôi, lấy chữ là lấy chữ mít. Cho nên mình kêu mít, mít là từ cái tiếng Lạc sẽ không có nghĩa mít gì hết á. Mít đâu nghĩa gì đâu. Giống như măng cục. Cái chữ măng cục á là đúng cái chữ của bên xứ Tích Lan, ta kêu là mangustin. Mangustin. Thì qua tới Việt Nam là cái măng lút, tiếng mình kêu măng cục. Măng cục nó nghĩa gì vậy? Mình kêu tiếng của người ta. Mãng cầu của mình kêu mãng cầu ta. Mãng cầu của Thái Lan kêu mãng cầu xin. Tại vì hồi xưa mình gọi Thái Lan là xin, nước xin, xin lan. Thì gọi mãng cầu xin là mãng cầu Thái đó. Thì chữ xin nghĩa là gì đó? Thì bây giờ mình có cái tiền thế tương lương, có nghĩa là mình có được một cái đời sống sung túc. Quý vị nhớ hết bốn cái tương lương không? Tiền thế tương lương, phước đức tương lương, trí tuệ tương lương và hiện tiền tương lương. Trí tuệ là do mình tu tập, mình nghe pháp, đọc kinh, nghiên cứu và có tu tập cho nên trí tuệ nó sang. Mình học nghề mà mình không có hành nghề thì cái sự giỏi tương tận về cái nghề nó không hết. Phải hành nghề rồi nghề nó dạy nghề, cho nên từ đó mình phát minh ra. quý vị biết á, người Việt mình á bây giờ là có mặt ở khắp nơi, và có những người rất thành công trong cái công ăn việc làm, và họ đi vô nghề rồi họ tự họ phát minh những cái cách trồng trọt. Thí dụ ai làm vườn trồng sao bao nhiêu năm, có cái trí tuệ về cây cối, sáng ta chế ra những cái cách trồng cây rất hay. Và Pháp Hòa có cơ hội đi thăm những Phật tử vậy thì vô đó họ mới chia sẻ, và mình đã thấy đúng là cái nghề gì mà mình có để tâm của đó thì trí tuệ mình nó sinh. Thì bây giờ cũng vậy đó, mình là Phật tử, mình học kinh Phật, mình tu theo Phật, mình phải hành lời Phật dạy, từ đó những cái hiểu biết của mình càng ngày càng tốt đẹp ra, phát triển ra. Cho nên mỗi ngày tự vi pháp cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, trí tuệ như điểm. Mình hiểu rõ thì nên trí tuệ nó mới sinh. Còn mình học Phật mà hiểu lờ mờ là trí tuệ nó không sinh, mà đôi khi gì nữa nó rối nùi. Chẳng hạn như bây giờ mình đi vô chùa, đi vô chùa cái thì người ta biểu là đừng có đi về nhà đó, có nếu mà nhà mà có thờ những tượng Phật bằng tượng á, tượng cốt vậy nè, đem cất hết đi, hay đem lên chùa gửi lại đi. Ở nhà không có nên thờ tượng cốt, ở nhà là chỉ nên thờ hình thôi. Rồi cái mình nghe vậy, mình hiểu vậy, về nhà mình bưng Phật mình đang thờ bao nhiêu năm, bưng hết chùa đi tốn tiền khác, mua sắm những cái hình khác. Hiểu vậy, hiểu đúng hiểu sai, không có nghĩa lý gì hết. Cái tượng với cái hình nó có khác gì đâu. Mình thờ là do cái tâm tưởng của mình tới Phật, chứ Phật đâu có phải chứng cho mình ở cái hình hay cái tượng. Mà nghe vậy rồi hiểu vậy, chứ gì cái trí tuệ nó không có. Rồi cái người ta mới đây, người ta mới tới nhà, người ta nói trời ơi sao mà chị thờ Quan Âm, mà chị thờ Quan Âm đứng, hèn chi cuộc đời chị nó lận đận quá chừng. Thôi chị đổi đi, chị lên chùa chị xin Quan Âm ngồi. Thôi sao ngồi vậy chị, nó ngồi mới nhàn nhã. À nghe có lý, lên đây thầy cho con xin Quan Âm ngồi. Rồi thì mấy mốt một tháng sau, năm sau người khác tới nói trời ơi hèn chi, bởi chị khổ hoài là phải, ai mà đi thờ Quan Âm ngồi. Hỏi sao vậy, tại vì chị khổ chị gọi Quan Âm, Quan Âm mất thì giờ đứng dậy cho nên lâu. Rồi cái bây giờ cái mình cũng nghe là vậy, là mình đi đổi cái hình ngồi, tới rốt cuộc rồi Quan Âm không yên với mình, mà vốn Quan Âm rất yên, phải không? Nhưng mà tại vì mình không có yên, mình Phật không học Phật không có căn bản, mà ta nói cái gì mà cũng nghe hết, nguy hiểm. Nên xin thưa đại chúng là mình là Phật tử, mình học Phật, không biết thì mình hỏi. Bây giờ quý thầy quý cô ở trong chùa mình đến mình hỏi, hỏi không được trực tiếp mình gián tiếp hỏi qua phone, hỏi qua email, hỏi qua thư từ, không có sao hết. Ở đây quý vị nào có đọc cái quyển gọi là Lá Thư Tịnh Độ không, hay là quý vị đọc Ấn Quang Văn Sao, quý vị đọc cái đó không? Người ta gom lại những cái thơ của các cư sĩ học Phật mà không hiểu đó, viết thư về gửi về cho Hòa Thượng Ấn Quang, rồi ngày đọc cái thư đó xong ngày viết thư, ngày trả lời lại, mà những cái thư đó giữ là hết, và sau này người ta gom thành một cái bộ để mà thư, để giống như mình đọc để mình hiểu biết. Mà thời xưa á, cái phương tiện thư từ nó còn khổ hơn mình bây giờ rất nhiều lần, vì cái thời loạn lạc, cái vấn đề phương tiện rất khó, mà người ta còn thực hiện được cái chuyện gọi là viết thư đi hỏi những câu hỏi Phật pháp. Bởi vì người ta muốn bồi đắp cái trí tuệ thì phải hỏi những bậc minh sư, hỏi những cái người hiểu biết tường tận. Còn cái gì người ta nói á, mình nghe xong á, mình có làm liền, mình phải kiểm lại, mình lên chùa mình hỏi lại. Có nhiều vị tới đây người ta tụng kinh Pháp Hoa, nghe vậy chứ nói trời ơi, chị đừng có tụng kinh Pháp Hoa, anh đừng có tụng kinh Pháp Hoa, anh ăn chay trường chưa? Nói chưa, hèn chi, không có được, không ăn chay trường mà tụng kinh Pháp Hoa là bổ nghiệp. Nghe vậy sách tụng kinh Pháp Hoa cho nó không nhanh lẹ. Rồi hỏi tụng kinh Pháp Hoa không có được đâu, là kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa, tụng ở trong nhà xào xáo.